Thì lúc 3 giờ thì con tu ở đây, con tu ở đây, con quán con chế ngự thân, chế ngự thọ, chế ngự tâm, chế ngự các pháp, sẽ tẩy sạch mọi các cái áp pháp và chức lại pháp để cho bốn chỗ được thanh tịnh. Xong rồi con quán đến cái thân, cái khẩu, cái ý, hàng ngày con quét sạch tất cả những cái chướng ngại pháp và ác pháp trong thân khẩu ý, dù là một tí mãi may, để cho tâm thực, để cho thân khẩu ý thanh tịnh. Xong rồi con quán tất cả các chướng ngại pháp và ác pháp phải tan biến, để cho tâm, để cho tất cả được thanh tịnh. Tất cả các chướng ngại pháp và ác pháp phải tan biến. Cái này một tí cái thì là toàn bộ thân con ngồi xếp dàn, ngồi đứng thẳng, thế là toàn bộ thân con tự nhiên yên lắng hết, an ổn vô cùng. Mà con ngồi thì trước thì con còn mở mắt, về sau thì con dám vào, thế con ngồi như thế là toàn bộ thân nó cứ an không như thế này, còn không có một cái động tĩnh, nó không từ trong ruột, trong gan cho đến thân con là cứng như cái gỗ. Sau rồi thì là con cứ ngồi để xem nó hiện tượng nó như thế nào, thì nó không có hiện được. Đến 25 phút nó yên trí, yên đắng như thế, thì đến khi nó khực lên một cái thì con buông hai tay ra, nhưng mà chân con vẫn là ngồi kết già. Thế thì con buông hai tay ra thì nó vẫn là bình thường như thế. Thế nhưng mà nếu không có cái khực ấy thì coi như nó vẫn yên tĩnh như thế. Thì con buông, khi con buông chân ra thì cái chân phải nó hơi tê tê. Thế thì bây giờ con hỏi thầy là cái đó nó thuộc về tưởng hay là nó thuộc về chánh pháp, thì để con biết được con trả mà. Con hỏi thầy là thầy, từ khi con tu đến bây giờ chưa có hiện tượng ấy bao giờ. Thế bây giờ con thấy có hiện tượng ấy thì con quán là con phải trả hết tất cả tham sân si, tất cả mọi ác pháp con trả hết, quét sạch. Thế là tự khắc là nó yên lắng, nó an ủi toàn bộ từ đầu đến chân, không có một cái tiếng động tĩnh mà người cứng như cái gỗ.
Cái đó là một cái trạng thái do con tác ý đó. Nó có cái hiệu lực, nó bắt đầu nó vô trong cái định của nó. Nhưng mà nó chỉ một thời gian ngắn, nó chưa có dài lắm đâu con. Cho nên cái này á thì con chưa có quan trọng lắm, mà con lo con xả từng cái tâm niệm của mình để cho ly dục lý ác pháp cho sạch. Thì cái lực đó nó sau này nó còn tác ý một cái là nó vô liền. Nó vô liền mà nó kéo dài cái thời gian đó. Cái đó là cái trạng thái định, con hiểu không? Nhưng mà bây giờ cái ly dục lý ác pháp mình chưa xong đó, thì nó sợ nó khi mà nó kéo dài nó lâu hơn, nó lọt trong tưởng rồi nó xuất hiện ra 18 cái lại tưởng. Còn nếu mà mình ly dục cái ác pháp hoàn toàn thì nó nhập vào chánh định, nó không có sai. Thì cái lực con điều khiển mà, nó cũng như con ngồi nó vậy, chứ mà ngồi im nó bắt đầu nó vô. Đó là trong những cái pháp như lý, cái tác ý còn có hiệu quả
rồi. Thầy là khi con tác ý là đến cái cuối cùng ấy là tất cả phải ly dục ly ác pháp hoàn toàn, thì tự khác là nó xảy ra như thế. Nó chạy như thế thì nó khực lên một cái thì con thôi, chứ nếu con nó không khực lên một cái thì con còn ngồi thì nó vẫn
còn ở trong đó.
Thế thì con bạch thầy, thì con hỏi nếu nó là cái tưởng thì con xả nó, mà nó là chánh pháp thì con để nó vững tâm.
Hiện giờ đó thì đương nhiên là con thấy cái này là cái trạng thái nó đúng chứ không phải sai. Bởi vì con nhắc ly dục, nhưng mà sự thật ra mình còn chưa có phải quét hết chi tế. Tức là ví dụ như con tu tứ niệm xứ, và thỉnh thoảng lâu lâu con còn thấy một cái niệm, hoặc cơ thể con còn thấy mỏi mệt. Còn con lọt vào trong đó, con nhắc vậy, nó con lọt vào đó con thấy không có mỏi mệt, rất là khỏe, rất là
tài giờ con rất khỏe, người con rất, con tu tập, con niệm hàng ngày, con niệm là phải đảm bảo đúng giờ giấc, đúng nội quy, và phải nghiêm chỉnh tất cả từ giới đức, giới thành, giới hạnh, giới luật, giới bổn, tất cả cái phòng hộ sáu căn hàng ngày thì con vẫn niệm như thế, cho nên con thực hành. Thế mà trong một ngày hôm ấy mà có cái gì gọi là sơ suất nhỏ trong thân hoặc trong khẩu trong ý, thì đêm tối con niệm con trải hết.
Chúng ta ăn là con trả đó.
Thế nên là còn thì tất cả trong hiện tượng ở trong người con nó có sự biến chuyển về về cái việc đau chỗ nọ đau chỗ kia, hay là chẳng hạn về tim mạch nó đập mạnh, hay là thở có lúc thở nó không đều, hay là ăn nó bị nghẹt lên là con quản là khỏe hết.
Như vậy là cái trạng thái của con đó, con có trạng thái đó đúng chưa Lão Sư? Vì cái phần mà tu ly đó, mẹ con có ly nhiều rồi, nó mới lọt vô trong này thì nó đúng. Cho nên bây giờ là con tiếp tục con ly và điều khiển là có lúc nào đó con cũng tác ý, con điều khiển cho nó vào cái trạng thái đó, cho nó an trú để cho cái cơ thể con nó sung mãn, bốn chỗ thành gọi tam pháp sung mãn. Nó đúng chứ không sai đâu, chưa có cái gì mà gọi là sai cái trạng thái đó. Vậy con tiếp tục, không có gì đâu.
Con tới giờ tưởng đến con mới giải thoát.
Rồi, con về con tiếp tục đi con, cố gắng tiếp tục xả nữa.
Thế còn cái phụ đó là con bạch thầy là ý con là con muốn có tiền để mà cúng dường vào vấn đề cái công trình từ thiện. Thế nhưng mà bây giờ con ở đây thì tiền hưu của con ở nhà thì không biết như thế nào, thì con thì cứ lệnh tiền hưu con có và thì nếu mà thầy đồng ý cho con góp cái khoản ấy vào thì rồi thì lúc nào thì con nhờ điện của thầy con gọi về thì để coi như là bắt đầu từ sân riêng thì đi thì sẽ góp vào, thì con có số tiền ấy thì con ủng hộ vào công trình thực hiện mà.
À, được con, không có sao, thầy chấp nhận, không có gì đâu con.
Còn cái tháng 11 và tháng 12 thì con đã lĩnh hết, thì con đã mượn con đi vào đây rồi. Thì bây giờ thì còn từ tháng riêng để đi thôi.
Đúng rồi con, từ từ không có lạc đạt, cái công trình từ thiện nó còn lâu lắm con. Không sao, con yên tâm lo tu đi. Rồi chừng đó cái lòng của con nói như vậy là thầy đã nhận rồi đó con. Con yên tâm, lo tu, con tu khá tốt đó con. Nó có nhiều cái tiến triển rất tốt.
Cái con thầy tài, còn bây giờ giấc thì con vẫn nghiêm chỉnh. Dù là có đêm thì con ngủ 3 tiếng rưỡi, nhưng có đêm thì 4 tiếng, nhưng mà không hôm nào là con ngủ quá 4 tiếng. Nhưng mà chưa con có ngủ được đó, chưa có ngủ. Mà tối thì giờ tối thì 7 giờ 6 giờ 7 giờ con ngủ không ngủ, nhưng mà đến lúc 10 giờ con đi ngủ thì năm hôm này đến 10 rưỡi mới ngủ được, thế là đến sáng lại rồi đến 2 giờ sáng lại, nên con cũng ít ngủ rồi. Thế là thầy dạy con chưa kinh hành nhiều thì gần như là phá được không trời.
Tháng tập tức đi con, tập như vậy đúng, con cứ giữ tập điều điều vậy là nó kết quả lắm. Thôi con ra ngã thầy tâm con.
Rồi sau này con cũng xin thầy chấp tập lại con, chấp thích con tu tập. Rồi con thấy nó trầm tiến, con từng thầy con. Nhưng mà bây giờ con từng thầy cách mà con tu ở âm thầm như thế nào đó, thầy ghét như thế nào, thầy tốn thì giờ thầy
không có sao đâu.
Bây giờ như là thầy dạy, là tu về cái nam tỉnh giác, trong đi 20 bước, rồi đứng lại, ngồi xuống, để mình thở, một phút, rồi tập thầy tìm thứ 4 phút, 5 phút. Thì con chưa biết nên xếp đặt thế nào, thì con xếp đặt cái liên tục thế này là tinh thần tỉnh giác, rồi định niệm thở, rồi tới tinh thần thứ, rồi đứng dậy thế nào là được đứng dậy.
Con tập gì được, nhưng mà nó liên tục từ pháp này đến pháp khác. Nhưng mà sau đó rồi con mới giữ cái tứ điểm xứ ở trong đó là thư giãn, chứ không phải tứ điểm xứ cái chỗ mà con tứ điểm xứ mới chúng ta nó thư giãn.
Thế trong rồi mà tu điểm nhận thả thì là con sẽ hai tay có
hướng dẫn bằng,
nhưng mà tứ điểm xứ là cứ là nên như vậy là con thấy chỉ có 2 phút liên tục mà tập trung. Còn nếu mà đi kinh hành rồi ngồi xuống đỉnh điểm thả, rồi đứng dậy đi trên hàng lại, nó dường như liên tục suốt cả giờ, là nửa giờ ngồi luôn. Thành con thấy nó nặng ở một cái mà liên tục đang thân.
Đúng rồi con, nó nặng là vì cái đó tập trung nhiều. Con cái con đi sao mà cho nó thoải mái, nó dễ chịu, nó đừng có nặng quá.
Ở đây thì con thấy là hơi nặng, tại vì nó có sự sống nó bình thường, nhưng mà thật sự con đi thoải mái hơn, đi nhẹ nhàng. Giờ khi đi mà cảm giác nó nhẹ.
Đó, cái đó mới đúng đó. Nó cảm nhận bên trong nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Còn đi mà tập trung mà vô quá nó nặng đó.
Thì có cái mà ngồi cái vị trí đó, thì con chưa có vững lắm. Nhưng mà con dạng tập trung hơi nhiều, là lý của ta.
À đúng rồi, tứ niệm xứ tại đấy là bây giờ con tu như thế này nè. Con đừng có ngồi chiếc già. Mới đầu con ngồi chiếc già nó vô nhiêu. Tại nó nặng quá. Con ngồi bình thường, tu tứ niệm xứ con ngồi thoải mái, được dễ chịu, được con ngồi khoanh chân, khép chân lại. Con ngồi trên ghế hay ngồi nhẹ nhàng một dưới chân, rồi con giữ tâm trạng nhé, để nó tự nhiên hơn. Nó nhẹ nhàng lắm. Mà nó sẽ đi tới. Còn trước khi mà con tiến tu niệm xứ, con phải đi dịch với áo pháp, đi hết cách này. Tâm hoàn toàn thân tình, thân tả hay là như vậy, nhắc nó là
nó sẽ kêu là con tác ý là thân an tâm tình. Thế ra thời gian năm trước an mình không có nhất nhất tầm này. Còn tình ở đâu, đầu áp được cái suy nghĩ nó không?
À đúng rồi, được vậy đó là hay rồi. Đúng cái tác ý của nó. Tác ý như vậy là kể cho mình khi mà con ngồi. Sau đó con cứ cái lệnh rồi con được cái con ngồi nó vô như vậy. Tự theo cái lệnh nó vô. Rồi con thấy chỉ như cái bắt hàng hồi nãy thầy dạy. Bây giờ bắt cứ lệnh rồi bắt ngồi cái tự nhiên. Nó không có bị cố gắng mà nhiếp tâm. Tự nó vô, mình mới vô nó cái dài. Cho đến khi mà nó hết cái sức ly dục của nó là thế thôi. Rồi bắt đầu mình tập thêm ly dục thêm thì nó tăng ra. Chứ mình cũng tha. Nó nhẹ nhàng thoải mái. Nó an trú một cách kỳ lạ. Tỉnh thì tỉnh nó lặng tự nó mà. Nên trước kia nó là tôi cứ một đứa con nhắc nó thôi. Con nên nhắc tới ý nhắc. Nhắc cái thân tâm của mình. Rồi bắt đầu nó mình để tự nhiên mình nhắc vào cho mình. Rồi bình thường. Rồi khi mà cái tâm mình muốn đi, mình đứng dậy đi. Mà nó muốn nằm mình cứ nằm, đừng có sợ. Mà cảnh giác khi mình muốn đi. Mình ngồi mình đi. Mình đứng dậy đi á là mình nhắc. Rồi nó bắt đầu để cho nó theo cái bước đi mà nó tự nó lại như mình điều khiển bằng cái phương pháp tác ý chứ không phải bằng cái sự ý thế. Đó, cái đó là bởi vì cái lịch của nó, cái phương pháp tác ý cho nên sau này mình điều khiển thân tâm mình bằng cái lịch tâm chứ mình không phải dùng cái ý thế.
Và thì nhưng mà khi thân của mình ngồi mà cứ làm cái lúc nó không bị gò bỏ trong cái nước này.
Đúng rồi, không bị gò bỏ. Thấy cái cả cái quay nghi của mình, cái ngồi nó cũng không bị ngỏ trong cái giờ giấc bao nhiêu nữa.
Chứ còn nó hơi khó. Và hạn chế trong một phút thôi.
Nó vậy đó không? Đó. Nó hạn chế trong một phút thôi. Còn bao nhiêu. Nhất là cứ hiện xứ là để tự nhiên hết. Nó đi vô để mình bảo vệ cái chân lý của nó, cái thân cả hai ngày kia. Tự nó nhập vào cái trạng thái đó. Mình không có được gò bó. Mình gò bó ức chế là khéo léo tôi mấy con tắt ý nó vô là nó không được bỏ. Còn không mà cứ mình nhớ mình tắt ý tâm thành thật mà không tự tâm thành. Tức là vừa bỏ là yên chế đó. Còn mình nhắc tắt ý bởi liên dục lý áp phá tâm phải thanh tịnh, thanh phải an trú, an ổn. Mình nhắc nó vậy chứ mà nó vô là nó tự nhiên lắm mà nó không có bị vừa bỏ. Rồi mình ngồi thoải mái mà chơi vậy thôi. Vậy cho nó vô yên không phát.
Trong cái đình viện nó thật nhiều khi phải nó bắt buộc mình đếm ấy. Và nó có sự phân tâm gạo bó trong đó
có được.
Nhưng mà khi mà trong quen đếm đi ấy, nó tự nhiên lắm đưa sốt luôn.
Đó là cái định niệm hơi thở. Nhưng cái định niệm hơi thở nó sẽ phụ trợ giúp cho mình khi thân tâm bất an. Mình phải dùng cái định niệm hơi thở. Khi con tu thời gian cái định niệm hơi thở để dành đối trị với cái sự bất an của nó ở trong tứ niệm xứ. Chứ nó không có tu được nữa. Chỉ sử dụng lúc mà mình thấy bất an, thân bất an, hoặc tâm là bất an, thì sử dụng tứ niệm xứ. Họ chỉ định định niệm hơi thở để đẩy lui cái bất an đó, mặc định niệm hơi thở. Mà khi xong rồi thì thử về tứ niệm xứ. Cái bất an đó xong mình thử về, mình cũng ở trên cái pháp hơi thở nữa. Cho nên cái pháp hơi thở chỉ mình tu có thời gian rồi, dùng nó để sử dụng trong cái niệm sạn. Thôi tôi chẳng thêm là cái chốn này, nó chỉ sử dụng để đẩy lui cái
niệm xứ. Còn là nó không là chánh đó là cái niệm chánh.
À, cứ niệm xíu đó, cứ niệm xíu là chánh niệm đó. Nó là cái phương pháp chánh niệm trong bát chánh đạo. Cho nên nó là cái chánh niệm mãi ngày, mãi tháng, mãi năm. Còn cái kia nó phụ để đẩy lương chướng ngại, cái kia niệm xíu thôi. Cho nên nếu áp dụng là mình thành công. Không có là sao, bởi vì mình vô đó mình không có ý chế, mình tác ý. Mình dùng cái pháp nguyên lý tác ý, mình tác ý. Mình tác ý, mình ra lệnh nó hết rồi. Thế bắt đầu mình thọ cái tự nhiên nó vô. Vô nó kéo dài cho đến một cái lúc nào đó, cái sức ly dụ cái giáo pháp nó chưa đủ. Nó còn, nó chưa ly hết ấy, thì nó bung ra. Nó tự nó bung ra thôi. Nó bung ra, cái mình biết là mình chưa. Cho nên gì mình phải nhắc ly dụ giáo pháp cái gì đó. Hoặc là mình dùng cái tri kiến, mình quan sát, mình tư duy như con làm bài. Những cái bài mà con làm vậy chứ năm nào trong đó nó liên nhiều lắm đó. Nó liên rất nhiều cũng không phải trong bị mình đang chuyển hai cái điểm vô lậu đó, nó phá vỡ một cái đầu hoàn. Thế mình hiểu chừng nào nó phá tự nó phá vỡ nó liên ở trong đó, nó liên ở trong cái tâm mình. Nên nó hay lắm, nhưng mà không nó tu đúng, còn cái tu đúng tự nó liên. Mình tu sai là bị chết.
Thế là khi mà cái nằm trước là bung ra không nghĩa là như thế nào?
À, nó bung ra nó trở lại cái trạng thái bình thường nhưng mà nó không có còn an trú nữa. Nó trở ra thì mình xả được, mình nghĩ mình không tu nữa, mình đừng có muốn tu lại là mình ức chế nó. Mà tu rồi mình biết là bây giờ mình đi làm bài mà định có lão tư duy suy nghĩ mình cũng cái bài đó rồi lần lượt con xả rồi bắt đầu cái người ta lần vô nữa nó cứ vô. Hãy tu tiếng niệm xíu vô, nó vô bao nhiêu giờ cũng được hết, không cần đâu có gì ăn.
Nó cần có việc chi phối bằng
alo có thầy
có thầy
nhiều
có cùng mà
alo
con
có nhiều con biết biết không chuyên giá thầy sẽ báo cho thầy chuyên giác hay cái điều đó rồi con à thôi có con mình yên chứ không có gì đâu con vậy thôi con
thầy bấm tắt
tắt tự nó tắt hết cái tự nó tắt thoải mái khi nào mình nghe đó mình bật
con máy nó phải nó thật sự con thấy nó phải bấm tắt cho nó coi nào kìa đó.
Dạ dạ, không biết, thầy cái thứ lúc cũng sử dụng. Dạ, vậy là hóa là thầy cũng biết sử dụng.
Không có biết sử dụng, thầy mới đi ấn sử
dụng. Thì, nó khi nào nó nghe nó chắc chạy.
Thì trước giờ không có bị gò bỏ trong vấn đề mà quy tắc này kia đó. Thầy ra nó bị, nó không thoải mái lắm. Bây giờ nó bung ra thì ra được không?
Đó, con tập vậy, con để mà thầy xem xét. Thầy thấy thì biết rồi. Nên thầy hướng dẫn con. Con sẽ tu thoải mái hơn. Mà tự nó vô con. Mình đi vô, mình tu theo cái pháp nguyên lý đó ấy. Pháp lệ. Cho nên mình cứ tập dần, cái lệnh nó hay lắm. Không biết. Cái lệnh mà con tu thì cái thân con nó bị đau lúc nào, con đắc ý nó mất. Cho nên tới cuối cùng con đắc ý biết đâu. Ngưng hơi thở, nó ngưng con. Nó mời thầy lập chủ rồi.
Người thầy về một cặp thầy thân thân được công tác ý nó mạnh lắm. Nó kết quả nhiều
lắm. Nó đáng tiêu, còn thấy nó thường nghĩ là bây giờ mấy con đứa nào thì con đứa nào cũng có một quả. Vì cái quy lịch của nó có tác ý. Thấy hầu hết là mấy con tu tập mấy con có cái sự lập chủ nữa. Có cái quyền lập chủ nhỏ nhỏ nữa. Cho nên mình chiến đấu để cho mình bảo vệ cái chân lý luôn. Chân lý phải được bảo vệ, hộ trì chân lý. Như trong những cái tập sách mà thầy nói mình nó giảng thì có gì hơn là mình thấy cái nó vô tức là nó nằm ở trong nằm trong đó là mình chính là được cái chân lý đó, mình sống trong cái chân lý đó, nó không có bị ác pháp gì làm chiếu ngại thân tâm, thì đó là chân lý hiện tiền. Nhưng cái thời gian hiện giờ đó nó chưa có đủ, là tại vì cái tâm ly dục giải thoát, cái giới luật của mình nó chưa có nghiêm chỉnh lắm, nó còn những vi tế đó, mà do đó mà lần lượt nó sẽ do cái sự tu tập thế giới đây thì nó sẽ ly cái gì đó, nó hoàn toàn thanh tịnh thì nó tác ý nó sẽ dẫn cho mình đi vào cái chính đạo. Mình tu thật sự nó nhẹ nhàng lắm, nó không có khó, còn cái kia mình ức chế mình gò bó mình quá nên nó lạc. Mình nghĩ rằng cái con đường của Phật ngài nó dễ quá, tại sao người ta lại ngược lòng? Cho đến bây giờ mọi người ta không có biết đường ý gì, nó rơi dần trong cái đỉnh sai, nó không đúng, mà cuối cùng người nào ngu hoài mà không có. Còn cái này rõ ràng vậy đó, bây giờ mình thấy mình lập chủ được, mình sai cái gì nó nghe nấy thì mình lập chủ vậy sao? Rõ ràng chứ đâu phải mình nói chuyện mà nó mơ mơ hồ, nó không nói mà không làm được, làm được. Nên nó thực tế, nó cụ thể, nó phải coi thầy nó, bởi vì thầy mới dám tuyên bố cho nó mình chính đạo. Chứ còn nếu mà thầy không biết chắc, thầy dám tuyên bố sao mà muốn được. Cho nên thầy để mấy con mà tu tập, mình đi tu tập như vậy là mấy con sẽ tốt mà giữ được tư trọng. Bởi vì mình phòng hộ bắt tay nó, mình không nói chuyện này thì nó sẽ ngon quá.
Còn không có vai trò, không vai trò con thì là hơi cái giới đọc thư hơi khó giữ gìn, mẹ con còn muốn giúp cho những người khác trên cái mạng á,
nó chứng đó mình. Bây giờ cái phần cái duyên của mình như vậy thì từ nha, rồi mình tu tập cái này lần lượt cái mình thấy được rồi, nó bắt đầu cái những cái việc cuối cùng trong một tháng nữa đó hết chặt trong đọc trong dọc một tháng nữa bản thân thời gian đó bị gì chuẩn bị hết cái phương pháp tác ý của mình có hiệu quả rồi, nhưng khi mình còn cái duyên thì cái nghiệp duyên nó còn cái duyên với chúng sanh nên mình phải làm cái gì đó rồi trong đó là cái đó rồi chứ trong vòng thời gian ngắn
không có làm được gì. Cũng mong được như vậy nghe thầy nói
nó là sự thật, cái sự thật
là không có cái gì nữa. Còn có một điểm mà mấy người thiên hạ chưa nhớ đó là qua tiền là tiền cho phổ biến cái buổi thay nhãn đầu tiên mà ông nó máy rồi mà thầy thấy sao
được không nó mới được không, bây giờ họ biết cái buổi thay nhãn đầu tiên của cái lớp đào tạo, bởi vì trên thế giới này người ta dạy thì tôi chưa dám xác định, thầy xác định cứ cho mọi
người không tính chỉ có cái ngày đầu tiên rồi ngày thứ hai lớp ngày thứ hai lớp năm chừng đó thôi, còn sau đó là qua ba cái buổi như vậy đó, ta mình bật được cái đường lối của thầy, ta khẳng định rõ ràng lắm, chẳng là mình làm về sau này chuyên biệt rồi.
Rồi, thành ra mình giới thiệu cho mọi người cũng đó là cái ba điểm đặc biệt, con hiểu được để cho cả thế giới họ sâu xa, để không họ thấy người đó ngồi thiền một hai tháng, một năm họ cho những người đó nhập chưa được. Nó chưa chắc, cái điều nó chưa chắc là được, nó chưa phải là Phật mà đã mở chính cái đường này. Thầy triển khai từ cái đỉnh vô lậu còn thấy mắt mũi còn làm bài là thầy triển khai cái đó. Thì thầy ghê gớm lắm đó, con mới triển khai để cho nó trở thành cái vô lậu đàng hoàng. Rồi kế đó thì con phải cho một phút hàng tú nhiếp tâm dạng thôi. Thầy phân biệt được cái danh từ để nhiếp phục tâm và hàng tú tâm. Hai cái này là phải không? Nhiếp phục tâm là dùng cái tri kiến của mình mà nhiếp phục những cái tâm những cái ác pháp, những cái làm cho đậm tâm mình nhiếp phục được cái tâm không còn đậm. Còn cái nhiếp tâm và an trú nó khác, nó phải phân biệt rõ hai cái phần tu mà
được làm đúng như thầy là nó kết quả lâu lắm, không phải nó kết quả rất nhiều mà nó kéo dài rất lâu.
Cái đó là một cái kiến đúng là một tu. Rồi con
được rồi, từ đó người ta cũng có thể gì đó hỏi còn trở lên cái kia cũng là Phật lão rồi thì trong thời gian cũng không có gì quan trọng trong cuộc đời cho nên không cần được bà lên từ đó
bữa nay còn đọc cái bài đó, vô thường cắt hết vô thường hay là tăng vô thường. Bây giờ con tiếp tục con làm cái bài cắt hết vô thường. Con biết cắt hết vô thường là từ để tùy nhắc cho biết những cách thức nào, từ ngàn cây ngọn đồng cỏ, vật vô hình, cái đến cái vật vô hình với thời tiết nắng mưa gió bão, động đất thiên tai quả hoạn, đi là sự vô thường, vô cùng. Con nhớ, tức là con làm bài con nhớ nghĩ tất cả những cái hiện tượng mà trên đại diện báo tiếng được đăng nó nói phải là tai nạn mình này, đi là sự vô thường. Do cái duyên nhân quả mà có sự vô thường. Cho nên con học những cái bài nhân quả rồi, bây giờ thấy cái bài tăng vô thường, tăng vô thường. Để thấy tất cả những cái nó không thường, thường xảy ra thấy này thấy khác là coi như hiện tượng nó vô thường, không có gì. Để báo cho chúng ta biết là cả cái thế giới này, cả cái thế gian này đều là vô thường, không có cái pháp nào đừng nói đất đá nó sao nó thay đổi liên tục. Thì còn gì nữa, chúng ta ham hố ở trong cái thế gian này. Vì chúng ta xác định cho được cái nghĩa vô thường của nó, cho nên chúng ta không còn biến mất, không còn nhã nhã các nhà. Mình thấy cái thật, thấy thật rõ, nhờ mình có tư duy quán xét, mình có làm bài, mình có tư duy suy nghĩ, mình mới thấy nó như thật. Còn mình quán sơ sơ không thật, mình cũng nói vô thường, nhưng mà để tránh khác cái tâm của mình trong cái lúc nào đó, cái tư hẳn là như thật. Còn hôm nay con chủ lắm, con làm thì mình sẽ thấy mà như thật thì tức là còn gì mà chúng ta ham hố ở trong cái gì, còn gì nữa mà chúng ta dính mắt đã mà không tiếc một cái gì, vì tất cả không có việc gì mà chúng ta bảo vệ được, không bảo vệ được. Nó là tất cả các pháp gì không giữ gì được gì, cho nên như thấy phải như thật, quá phải như thật để rồi chúng ta gì là không tiếc được. Thì sau khi làm bài này thầy sẽ cho bạn cảm ơn.
Không làm lại hai bài cũ
không được, con cứ được nó thấm nhuần, làm như vậy nó sẽ thấm nhuần.
Con chỉ có vậy thôi, được rồi.
Dạ, con được rồi. Con
cứ làm nó bài cảm pháp vô thường.
Cảm pháp vô thường tức ở cái tựa của nó là cảm pháp vô thường, có nhiều con cứ được rồi. Còn con tập đi, thầy con thầy thấy coi con đúng là sai đây.
Dạ.
Rồi con làm đi, thầy xem coi đúng không. Con không đúng thì thầy sửa lại mà đúng đâu.
Dạ.
Con đi đi, con đi kinh hành coi. Rồi con cái phần trị bệnh, con ngồi con tập trị bệnh cho thầy xem coi. Con trị bệnh con làm sao đâu, con tập lại cho thầy xem coi đúng không. Được rồi con, đúng rồi. Vậy là trị bệnh đó. Thấy không? Rồi, con làm như vậy đúng rồi.
Dạ.
Không có sai đâu, con về con tập như vậy là tốt rồi đó. Rồi bắt đầu bây giờ con tập thêm, thêm cái pháp con nha. Tâm phải ly dục ly ác pháp, tâm phải thanh tả an lạc vô sự, tâm phải lìa tham sân si hết, tâm phải như cục đất. À, con nhắc vậy, rồi bắt đầu con
cái câu tác ý,
cái câu tác ý đó con. À, con tác ý vậy, rồi bắt đầu con ngồi, con ngồi thoải mái, con khỏi cần ngồi khoanh chân xếp bằng vậy, con ngồi như cái ghế con ngồi chơi vậy. Rồi con để nó tự nó vô cái sự thanh tản là chưa sự. Đó là con tu tứ niệm xứ. Còn khi nào nó bung ra, nó có chướng ngại thì con dùng cái thân con mà nó có bị chướng ngại gì đó, nó mỏi hay nó tê, thì con sử dụng cánh tay con đưa ra đưa vô vậy. Con bảo thọ, cái chân này nó tê, nó bỏ đi, không có được ở đây. Thọ là vô thường, mình đi ra, theo cánh tay ra nha. Con nhắc vậy rồi con đưa tay ra, an tịnh thân hàm tứ đưa tay ra. Nam cần thành thành tứ tứ thành vô, con cứ đưa ra rác cái chân con nó hết tê, nó không có đau nhất. Rồi nó thể nó hết đau nhất rồi thì con nhắc bảo tâm phải thanh tịnh an lạc vô sự nha, phải nhập vô, phải yên lặng, không có khởi niệm, tâm phải thanh tịnh, thân không có đau nhất, không có mỏi mệt nữa, phải ngồi bất động, nó bắt đầu nó vô, vô sự thanh tịnh. À, con về con tu cái tâm tứ niệm xứ luôn, thêm cái tứ niệm xứ nữa. hai cái pháp kia
là con duy trì. Con bạch thầy cái mục là tứ niệm xứ là coi như là ngồi bình thường chưa thư giãn, nhưng mà sẽ cứ ngồi tác ý cái câu để vừa nhắc.
Đó, nhắc vậy đó.
Ừ, còn là không có cái động tác như là ngồi để mà thở với những cái khác lắm.
Ờ, không có ngồi mấy cái động tác gì khác. Con nhớ rồi không? Về tôi bây giờ con về ngoài đó giúp cho mẹ con, bảo mẹ con bảo con giữ cái tâm thân tạng là như thử, đừng có lo lắng, đừng có buồn phiền gì hết, tất cả đều là nhân quả hết, mẹ đừng có lo, con giúp mẹ con để cho mẹ con ở trong cái trạng thái tâm thản, bà ngồi bà nằm hoặc là bà đi đều là bà giữ được cái trạng thái đó tâm thản. Và con cũng về, con tôi về, con cũng lớn tuổi rồi đó.
Khi con chưa vào được đây, con tu tại đây, thì con định là con tu được thầy đó. Nhưng mà đến khi mẹ con có qua đời thì thấy cái việc mà chưa tan làm đáng được thầy.
À, tan khó không có gì hết, mẹ con qua đời thì đừng có đứa thầy chùa được tụng kinh, không có cầu chi gì hết, mà thanh tản.
Rồi.
Bắt đầu đó con sẽ trong gia đình anh em chị em nó mua giải tặng điện mẹ, một cái giải lớn vậy đó, rồi có bắt đầu đó để cái thân của người mẹ nằm trên miếng giải, rồi bên đây một người ở đầu hai giải thì dở lên để vô cái quan tài, đừng có nhờ người ta tẩm liệm, đừng có nhờ ai hết, trong gia đình của mình thôi. Rồi bắt đầu mình phủ giải lên. À, bắt đầu mình phủ cái bên mặt, nếu mà bên người mẹ đó, nam tả nữ hữu đó, người phụ nữ đó, thì bên mặt mình kéo vô trước, bên trái vô sau, trên đầu đẩy xuống, ở dưới chân kéo lên. À, rồi bắt đầu đó thì mình đẩy nắp quan tài lại, có cái gì mình đem theo, mình bỏ theo như quần áo của mẹ mình bỏ dưới chân. Con hiểu không? Mình xong rồi sẽ đẩy nắp quan tài lại, rồi bắt đầu đó mình... chừng trong khoảng vòng, trong vòng một ngày thôi, đừng có để lâu. Trong một ngày thôi, mình gia đình anh em chị em đào quyệt ha, hoặc là mình đem thiêu rồi mình lấy cái tro đó mình đem bỏ vào trong cái hũ, đừng có đem đến chùa họ dùng cái đó làm con tin cũng được. Mình đem làm cái hũ, mình đem về đất đai của mình á, mình đào cái lỗ mình chôn, cái hũ đi dưới đó, rồi mình xây cái mộ nhỏ thôi, nó không có hao đất nhiều đâu. Nhưng mà lâu lâu mình ra mình viếng cái thanh mộ mẹ của mình. Con hiểu không? Anh em này kia tới ngày tư ngày Tết đó mình về mình thăm mộ. Thấy vậy là quá tốt con, như vậy là phát tiện nữa. À, như vậy là mình xong rồi, cái mình để cái bàn thờ lên mình thờ mẹ. Trong cái ngày đó, trong cái ngày chết đó, con đừng có rước thầy tụng kinh, thì trong gia đình đó, con khuyên anh chị em đó, nên thọ bát quan tài, sống đúng tám giới ăn ngày bữa. À, con thấy mình lo cái đám tang mà mình đem cái giới luật của Phật mình vừa hướng cho mẹ mình.
Được
chứ, cái đó là ít lắm mà con, lợi ích lớn lắm. Tất cả bây giờ anh chị em ở trong nhà bây giờ mẹ chết mình sung sướng vì mình ăn 3-4 bữa. Mình ăn một bữa giống như phần cái ước nguyện cho mẹ mà. À, con thấy làm đúng giới mà, có phải không? Cả bác quan trai. Rồi mình vẫn trong cái ngày đó giữ yên tĩnh, mình sẽ tu tập. Tu tập ngồi giữ tâm thanh thản an lạc trong gia đình, yên phận quá. Sau khi cơm cách xong rồi bà con đến cũng biết gì đó cũng được. Ở đây chúng tôi làm cái đám tang im phăng phắc, không kèn, không trống, không mỏ, không chuông, không tụng niệm, nhưng mà tôi giữ gìn giới luật, tôi thực hiện pháp để tôi ước nguyện cho mẹ tôi sanh được làm người, có được chánh pháp này tôi được giải thoát. Con hiểu không? Như vậy nó thực tế chứ. Mà trong nhà nó im phăng phắc, nó nghe cái nhà đám ma mà như không có cái gì hết, nó bất động. Mẹ mấy con mà làm được vậy thì nó quá hay. Mẹ cũng có phước á mới được như vậy thôi. Chứ còn không á thôi, nó ồn náo lắm.
Con sống ở đây là con bây giờ
tùy cuộc đời khổ lắm mà lại làm mẹ con khổ quá. Thôi mấy con có duyên mấy con chu là mấy con hướng dẫn cho mẹ con cũng chứ không thấy cuộc đời người phụ nữ khổ quá thiệt, có cái gì mà khổ vậy. Mấy con ra con Con lo về quầy đó, con khi nào mà sắp xếp xong rồi con mới vào tu. Còn chưa xong con phải ở gần với mình con. Thôi con đã có, chắc là bữa nay con ăn cơm rồi, mai con mới về hay là
con đã... Con biển xe với ạ thầy.
À vậy.
Thì là xe thời gian bình tết sức khỏe lắm, mẹ thì lo đây.
Thầy con thấy cái tờ này thì làm về nó đi quảng cáo này chứ có ra gì đâu. Thầy
lái cũng đưa. Thầy lái trên này hả thầy?
À, cái này của ai đưa, của Úc, nó đem nó rải cùng, nó đưa cái này tờ, cái kia tờ, cho nên đi quảng cáo nó lạ rồi.
Bây giờ là mình thấy đó con tin với thầy phải viết một bài, tại vì cái đã đưa lên trang web rồi, trang web của mình rồi, mình đưa mình viết một bài để mình làm sáng.
Không, thầy sẽ nói chung là nếu mà thầy làm sáng tỏ hết thì nó đậm cả cái thế giới, bởi vì bây giờ cả Việt Nam mình cũng in ra nó đưa vậy.
Dạ thì mình thấy có những cái đó mình phải ra mình để dẫn người ta ra vậy thôi.
Nó cũng đưa được trang web đủ thứ,
người ta không thấy được cái đó là cái tướng, cái lực của tướng. Người ta nói là những cái mà màu nhiệm của tu hành người ta chui đầu vô đó hết á thầy à. Như con hồi trước là con chui đầu vô hết á, một cái sai lầm lớn mà cái nên là phổ biến ra quần chúng rồi thầy nói. Dạ nói
thầy sẽ viết được cái bài.
Dạ
thầy trả lời tôi biết đây là cái sai.
Dạ
làm cho mình cái gì đã
dạ. Tại vì nó đã có sẵn trên nền trang web mình rồi, giờ mình đưa lên để mình nói những cái sai nữa.
Hôm đó thì đọc báo thì đã lấy báo đăng rồi, giờ em đem về để đưa vào để làm rồi, thấy cứ bé thì mình học. Rồi nó ngồi cái này làm chỉ đạo nó có dạng cái kỳ
này
là gì mà nó là Phật giáo chứ.
Dạ.
Cái hai là ở đây đó.
Dạ.
Chứ phải nói là
cái
tôn giáo
nào
thôi.
Dạ không, đưa lên trang web mình ra thì mình nói. Nếu như người ta không đá động vô chứ còn đưa vô trang web của tu viện, mình thấy mình để im là như mình chấp nhận cái đấy là của Phật giáo mình
bị đưa vô trang web.
Dạ.